156. Vào lúc bấy giờ, các vị tỳ khưu sau khi thọ thực thức ăn thượng hạng, có niệm bị sao lãng, không được giác tỉnh và rơi vào giấc ngủ. Trong khi các vị có niệm bị sao lãng, không được giác tỉnh và rơi vào giấc ngủ, rồi tinh dịch bị xuất ra do chim bao khiến chỗ nằm ngồi bị lấm lem vì chất dơ. Khi ấy, Đức Thế Tôn trong lúc đang đi dạo quanh các trú xá cùng với Đại Đức Ananda là Sa Môn Hầu Cận, đã nhìn thấy chỗ nằm ngồi bị lấm lem vì chất dơ. Sau khi nhìn thấy, đã bảo Đại Đức Ananda rằng: "Này Ananda, tại sao chỗ nằm ngồi này bị lấm lem?" Bạch Ngài: "Hiện nay các vị tỳ khưu sau khi thọ thực thức ăn thượng hạng, có niệm bị sao lãng, không được giác tỉnh và rơi vào giấc ngủ. Trong khi các vị có niệm bị sao lãng, không được giác tỉnh và rơi vào giấc ngủ, rồi tinh dịch bị xuất ra do chim bao. Bạch Đức Thế Tôn, do đó chỗ nằm ngồi này bị lấm lem vì chất dơ." "Này Ananda, điều ấy là như thế." "Này Ananda, điều ấy là như thế." "Này Ananda, tinh dịch bị xuất ra do chim bao, vì các vị ấy có niệm bị sao lãng, không được giác tỉnh và rơi vào giấc ngủ. Này Ananda, các vị tỳ khưu nào có niệm được thiết lập, được giác tỉnh và rơi vào giấc ngủ, tinh dịch của các vị ấy không bị xuất ra. Này Ananda, các vị nào dầu là phàm nhân đã xa lìa sự tham đắm trong các dục, tinh dịch của các vị ấy không bị xuất ra. Này Ananda, tinh dịch của vị A-la-hán có thể bị xuất ra là điều không có thực tế, không có cơ sở." Sau đó, Đức Thế Tôn nhân lý do ấy, nhân sự kiện ấy đã thuyết pháp thoại, rồi bảo các tỳ khưu rằng: "Này các tỳ khưu, ở đây trong lúc đang đi dạo quanh các trú xá cùng với Ananda là Sa Môn Hầu Cận, ta đã nhìn thấy chỗ nằm ngồi bị lấm lem vì chất dơ. Sau khi nhìn thấy, đã hỏi Ananda rằng: Này Ananda, tại sao chỗ nằm ngồi này bị lấm lem?" Bạch Ngài: "Hiện nay các vị tỳ khưu sau khi thọ thực thức ăn thượng hạng, có niệm bị sao lãng, không được giác tỉnh và rơi vào giấc ngủ. Trong khi các vị có niệm bị sao lãng, không được giác tỉnh và rơi vào giấc ngủ, rồi tinh dịch bị xuất ra do chim bao. Bạch Đức Thế Tôn, do đó chỗ nằm ngồi này đã bị lấm lem vì chất dơ." "Này Ananda, điều ấy là như thế." "Này Ananda, điều ấy là như thế." "Này Ananda, tinh dịch bị xuất ra do chim bao, vì các vị ấy có niệm bị sao lãng, không được giác tỉnh và rơi vào giấc ngủ. Này Ananda, các vị tỳ khưu nào có niệm được thiết lập, được giác tỉnh và rơi vào giấc ngủ, tinh dịch của các vị ấy không bị xuất ra. Này Ananda, các vị nào dầu là phàm nhân đã xa lìa sự tham đắm trong các dục, tinh dịch của các vị ấy không bị xuất ra. Này Ananda, tinh dịch của vị A-la-hán có thể bị xuất ra là điều không có thực tế, không có cơ sở. Này các tỳ khưu, đây là năm điều bất lợi của vị có niệm bị sao lãng, không được giác tỉnh và rơi vào giấc ngủ. Vị ấy ngủ khổ sở, thức dậy khổ sở, thấy mộng điều ác xấu, chư thiên không hộ trì, tinh dịch bị xuất ra. Này các tỳ khưu, đây là năm điều bất lợi của vị có niệm bị sao lãng, không được giác tỉnh và rơi vào giấc ngủ. Này các tỳ khưu, đây là năm điều thuận lợi của vị có niệm được thiết lập, được giác tỉnh và rơi vào giấc ngủ. Vị ấy ngủ an lạc, thức dậy an lạc, không thấy mộng điều ác xấu, chư thiên hộ trì, tinh dịch không bị xuất ra. Này các tỳ khưu, đây là năm điều thuận lợi của vị có niệm được thiết lập, được giác tỉnh và rơi vào giấc ngủ. Này các tỳ khưu, ta cho phép sử dụng y lót ngồi, Nisidanang, để bảo vệ cơ thể, để bảo vệ y, để bảo vệ chỗ ngồi. Vào lúc bấy giờ, y lót ngồi quá nhỏ nên không bảo vệ được toàn bộ chỗ ngồi. Các vị đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Này các tỳ khưu, ta cho phép làm tấm trải nằm Pachatharanam lớn theo như kích thước mong muốn. 157. Vào lúc bấy giờ, thầy tế độ của Đại Đức Ananda là Đại Đức Velathasisa có bệnh ghẻ sần sùi, Thunlakachabado. Các y của vị ấy bị dính vào thân vì chất máu mủ. Các vị tỳ khưu phải liên tục tẩm ướt các y với nước và kéo ra. Đức Thế Tôn trong khi đi dạo quanh các chỗ trú ngụ đã nhìn thấy các vị tỳ khưu ấy liên tục tẩm ướt các y với nước và kéo ra. Sau khi nhìn thấy, đã đi đến gần các vị tỳ khưu ấy. Sau khi đến, đã nói với các vị tỳ khưu ấy điều này. Này các tỳ khưu, vị tỳ khưu này bị bệnh gì vậy? Bạch ngài, đại đức này bị bệnh ghẻ sần sùi. Các y bị dính vào thân vì chất máu mủ. Chúng còn phải liên tục tẩm ướt các y với nước và kéo ra. Khi ấy, Đức Thế Tôn nhân lý do ấy, nhân sự kiện ấy đã thuyết pháp thoại rồi bảo các tỳ khưu rằng: Này các tỳ khưu, ta cho phép sử dụng y đắp ghẻ Kandupa Tichadi. Đến vị nào bị ghẻ ngứa hoặc bị nhọt hoặc có vết thương chảy mủ hoặc bị ghẻ sần sùi. 158. Khi ấy, bà Visakha, mẹ của Migara, cầm cái khăn lau mặt đi đến gặp Đức Thế Tôn. Sau khi đến, đã đảnh lễ Đức Thế Tôn rồi ngồi xuống ở một bên. Khi đã ngồi xuống một bên, bà Visakha, mẹ của Migara, đã nói với Đức Thế Tôn điều này. Bạch ngài, xin hãy thọ lãnh cái khăn lau mặt của con vì điều ấy đem lại sự lợi ích và sự an vui lâu dài cho con. Đức Thế Tôn đã thọ nhận cái khăn lau mặt. Khi ấy, Đức Thế Tôn đã chỉ dạy, thức tỉnh, khuyến khích và tạo niềm phấn khởi cho bà Visakha, mẹ của Migara, bằng bài pháp thoại. Sau đó, khi đã được Đức Thế Tôn chỉ dạy, thức tỉnh, khuyến khích và tạo niềm phấn khởi bằng bài pháp thoại, bà Visakha, mẹ của Migara, đã từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ Đức Thế Tôn, hướng vai phải nhiễu quanh rồi ra đi. Sau đó, Đức Thế Tôn nhân lý do ấy, nhân sự kiện ấy đã thuyết pháp thoại rồi bảo các tỳ khưu rằng: Này các tỳ khưu, ta cho phép sử dụng khăn lau mặt. 159. Vào lúc bấy giờ, Rocha người Manla là bạn của Đại Đức Ananda. Tấm vải dệt bằng sợi lanh của Rocha người Manla đã bị đánh rơi nơi khuôn viên của Đại Đức Ananda. Và Đại Đức Ananda có nhu cầu về vải dệt bằng sợi lanh. Các vị đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Này các tỳ khưu, ta cho phép lấy do sự thân thiết đồ vật của người hội đủ năm điều. Là vị quen biết thân thiết, vị ấy đã nói trước, vị ấy còn sống, và vị lấy biết được rằng khi được ta lấy thì vị ấy sẽ hoan hỷ. Này các tỳ khưu, ta cho phép lấy do sự thân thiết đồ vật của người hội đủ năm điều này. 160. Vào lúc bấy giờ, các vị tỳ khưu có được đầy đủ ba y nhưng có nhu cầu về các đồ lọc nước và túi mang. Các vị đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Này các tỳ khưu, ta cho phép miếng vải phụ tùng Parikkarakolan. Khi ấy, các vị tỳ khưu đã khởi ý điều này. Các vật nào đã được Đức Thế Tôn cho phép như là ba y, hoặc là vải choàng tắm mưa, hoặc là y lót ngồi, hoặc là tấm trải nằm, hoặc là y đắp ghẻ, hoặc là khăn lau mặt, hoặc là miếng vải phụ tùng, tất cả các thứ ấy cần được chú nguyện để dùng riêng Adithatung, hay là chú nguyện để dùng chung Vikhapetung. Các vị đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Này các tỳ khưu, ta cho phép chú nguyện để dùng riêng ba y, không được chú nguyện để dùng chung. chú nguyện để dùng riêng giải choàng tắm mưa trong 4 tháng của mùa mưa. Sau đó, chú nguyện để dùng chung vào các tháng khác. Chú nguyện để dùng riêng y lót ngồi, không được chú nguyện để dùng chung. Chú nguyện để dùng riêng tấm trải nằm, không được chú nguyện để dùng chung. Chú nguyện để dùng riêng y đắp ghẻ lúc còn bị bệnh. Sau đó, chú nguyện để dùng chung vào lúc khác. Chú nguyện để dùng riêng khăn lau mặt, không được chú nguyện để dùng chung. Chú nguyện để dùng riêng miếng vải phụ tùng, không được chú nguyện để dùng chung. Khi ấy, các vị tỳ khưu đã khởi ý điều này. Y nên được chú nguyện để dùng chung có kích thước tối thiểu là bao nhiêu? Các vị đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Này các tỳ khưu, ta cho phép chú nguyện để dùng chung y có kích thước tối thiểu với chiều dài là 8 ngón tay, với chiều rộng là 4 ngón tay, theo ngón tay tiêu chuẩn, Sugatangulena. Vào lúc bấy giờ, y làm bằng vải dơ bị quăng bỏ của Đại Đức Mahakassapa là nặng nề. Các vị đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Này các tỳ khưu, ta cho phép thực hiện việc mạng bằng chỉ. Y có gốc bị thừa. Các vị đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Này các tỳ khưu, ta cho phép cắt gốc bị thừa. Các mối chỉ bị sổ ra ở chỗ bị cắt. Các vị đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Này các tỳ khưu, ta cho phép gắn vào miếng vải viền hoặc miếng vải bọc lại. Vào lúc bấy giờ, các mảnh vải của y hai lớp Sangati bị tưa ra, Luchanti. Các vị đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Này các tỳ khưu, ta cho phép làm đường chỉ may ở 8 chỗ, Athapadakam Katung. 161. Vào lúc bấy giờ, trong lúc y của vị tỳ khưu nọ đang được làm, toàn bộ các mảnh cắt không đủ. Các vị đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Này các tỳ khưu, ta cho phép 2 y đã được cắt, 1 y không cắt. 2 y đã được cắt, 1 y không cắt, không đủ. Các vị đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Này các tỳ khưu, ta cho phép 2 y không cắt, 1 y đã được cắt. 2 y không cắt, 1 y đã được cắt, không đủ. Các vị đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Này các tỳ khưu, ta cho phép đặt vào miếng vải khác loại, Anvadikan. Và này các tỳ khưu, không nên sử dụng toàn bộ 3 y không cắt. Vị nào sử dụng thì phạm tội Dukkata, tác ác. 162. Vào lúc bấy giờ, có nhiều y được phát sanh đến vị tỳ khưu nọ. Và vị ấy có ý muốn cho đến cha mẹ y ấy. Các vị đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Này các tỳ khưu, điều gì ta có thể nói trong khi vị ấy cho đến cha mẹ? Này các tỳ khưu, ta cho phép cho đến cha mẹ. Và này các tỳ khưu, không nên lãng phí vật bố thí vì đức tin. Vị nào lãng phí thì phạm tội Dukkata, tác ác. 163. Vào lúc bấy giờ, có vị tỳ khưu nọ đã để y 2 lớp Sangati trong khu rừng Andavana rồi đi vào làng để khất thực với y nội và thượng y. Những kẻ trộm đã lấy trộm y ấy. Vị tỳ khưu ấy trở thành ăn mặc bê bối, y phục lụm thụm. Các tỳ khưu đã nói như vậy. Này Đại Đức, vì sao Ngài lại trở thành ăn mặc bê bối, y phục lụm thụm? Này các Đại Đức, ở đây tôi đã để y ở trong khu rừng Andavana rồi đi vào làng để khất thực với y nội và thượng y. Những kẻ trộm đã lấy trộm y ấy, vì thế tôi trở thành ăn mặc bê bối, y phục lụm thụm. Các vị đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Này các tỳ khưu, không nên đi vào làng với y nội và thượng y. Vị nào đi vào thì phạm tội Dukkata, tác ác. Vào lúc bấy giờ, Đại Đức Ananda vì thiếu sự ghi nhớ nên đã đi vào làng để khất thực với y nội và thượng y. các tỳ khưu đã nói với Đại Đức Ananda điều này. Này Đại Đức Ananda, không phải Đức Thế Tôn đã quy định rằng không nên đi vào làng với y nội và thượng y hay sao? Này Đại Đức, vì sao Ngài đã đi vào làng với y nội và thượng y? Này các Đại Đức, điều đã được Đức Thế Tôn quy định rằng không nên đi vào làng với y nội và thượng y là sự thật. Này các Đại Đức, tuy nhiên vì thiếu sự ghi nhớ nên tôi đã đi vào làng như thế. Các vị đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Khi ấy, Đức Thế Tôn nhân lý do ấy, nhân sự kiện ấy đã thuyết pháp thoại rồi bảo các tỳ khưu rằng: Này các tỳ khưu, có 5 điều kiện cho việc để lại y hai lớp Sangati, vị bị bệnh, hoặc là sự quy định về mùa mưa Vasika Sanketan, hoặc là phải đi qua bên kia sông, hoặc là trú xá có sự an toàn với then cài, hoặc là vị có Katina đã được thành tựu. Này các tỳ khưu, đây là 5 điều kiện cho việc để lại y hai lớp. Này các tỳ khưu, có 5 điều kiện cho việc để lại thượng y Uttara Sangha, vị bị bệnh, hoặc là sự quy định về mùa mưa, hoặc là phải đi qua bên kia sông, hoặc là trú xá có sự an toàn với then cài, hoặc là vị có Katina đã được thành tựu. Này các tỳ khưu, đây là 5 điều kiện cho việc để lại thượng y. Này các tỳ khưu, có 5 điều kiện cho việc để lại y nội Antaravasaka, vị bị bệnh, hoặc là sự quy định về mùa mưa, hoặc là phải đi qua bên kia sông, hoặc là trú xá có sự an toàn với then cài, hoặc là vị có Katina đã được thành tựu. Này các tỳ khưu, đây là 5 điều kiện cho việc để lại y nội. Này các tỳ khưu, có 5 điều kiện cho việc để lại giải choàng tắm mưa Vasika Satika, vị bị bệnh, hoặc là sự quy định về mùa mưa, hoặc là phải đi ra khỏi ranh giới, hoặc là phải đi qua bên kia sông, hoặc là trú xá có sự an toàn với then cài, hoặc là giải choàng tắm mưa không được làm hoặc được làm chưa hoàn tất. Này các tỳ khưu, đây là 5 điều kiện cho việc để lại giải choàng tắm mưa. 164. Vào lúc bấy giờ, có vị tỳ khưu nọ sống mùa an cư mưa có một mình. Ở đó, dân chúng đã dâng các y nói rằng: Chúng tôi dâng đến hội chúng. Khi ấy, vị tỳ khưu ấy đã khởi ý điều này. Đức Thế Tôn đã quy định rằng hội chúng tối thiểu là nhóm 4 vị và ta chỉ có mỗi một mình. Và các người này đã dâng các y nói rằng: Chúng tôi dâng đến hội chúng. Hay là ta nên đem các y thuộc về hội chúng này đến Savatthi? Sau đó, vị tỳ khưu ấy đã cầm lấy các y ấy đi đến Savatthi và trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Này tỳ khưu, các y ấy là của chính ngươi cho đến khi hết hiệu lực của Katina. Này các tỳ khưu, trường hợp vị tỳ khưu sống mùa an cư mưa có một mình. Ở đó, dân chúng dâng các y nói rằng: Chúng tôi dâng đến hội chúng. Này các tỳ khưu, ta cho phép các y ấy là của chính vị ấy cho đến khi hết hiệu lực của Katina. Vào lúc bấy giờ, có vị tỳ khưu nọ sống ngoài mùa an cư mưa có một mình. Ở đó, dân chúng đã dâng các y nói rằng: Chúng tôi dâng đến hội chúng. Khi ấy, vị tỳ khưu ấy đã khởi ý điều này. Đức Thế Tôn đã quy định rằng hội chúng ít nhất là nhóm 4 vị và ta chỉ có mỗi một mình. Và các người này đã dâng các y nói rằng: Chúng tôi dâng đến hội chúng. Hay là ta nên đem các y thuộc về hội chúng này đến Savatthi? Sau đó, vị tỳ khưu ấy đã cầm lấy các y ấy đi đến Savatthi và trình sự việc ấy đến các vị tỳ khưu. Các vị tỳ khưu đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Này các tỳ khưu, ta cho phép chia ra cho hội chúng đang hiện diện. Này các tỳ khưu, trường hợp vị tỳ khưu sống ngoài mùa an cư mưa có một mình. Ở đó, dân chúng dâng các y nói rằng, chúng tôi dâng đến hội chúng. Này các tỳ khưu, ta cho phép vị tỳ khưu ấy chú nguyện các y ấy rằng, những y này là của tôi. Này các tỳ khưu, nếu trong khi y ấy chưa được chú nguyện thành của vị tỳ khưu ấy, thì có vị tỳ khưu khác đi đến, nên chia thành phần đồng đều nhau. Này các tỳ khưu, nếu trong khi y ấy đang được chia bởi các vị tỳ khưu ấy, nhưng chưa được bốc thăm, thì có vị tỳ khưu khác đi đến, nên chia thành phần đồng đều nhau. Này các tỳ khưu, nếu trong khi y ấy đang được chia bởi các vị tỳ khưu ấy và đã được bốc thăm, thì có tỳ khưu khác đi đến, không cần phải chia phần nếu không thích. Vào lúc bấy giờ, có hai vị trưởng lão là anh em, Đại đức Isidasa và Đại đức Isibatta đã sống qua mùa an cư mưa ở Savatthi rồi, đã đi đến chỗ trú ngụ là ngôi làng nọ. Dân chúng nghĩ rằng, đã lâu lắm các trưởng lão mới ghé đến, rồi đã dâng các thức ăn cùng với các y. Các tỳ khưu thường trú đã hỏi hai vị trưởng lão rằng, thưa các ngài, những y thuộc hội chúng này đã được phát sanh nhờ vào niềm tin nơi các trưởng lão. Các trưởng lão sẽ hoan hỷ phần chia hay không? Hai vị trưởng lão đã nói như vậy. Này các đại đức, theo như chúng tôi biết về Pháp đã được thuyết giảng bởi Đức Thế Tôn, thì các y ấy là thuộc về của chính các vị cho đến khi Kathina hết hiệu lực. Vào lúc bấy giờ, có ba vị tỳ khưu sống mùa an cư mưa ở trong thành Rajagaha. Ở đó, dân chúng dâng các y nói rằng, chúng tôi dâng đến hội chúng. Khi ấy, các vị tỳ khưu ấy đã khởi ý điều này. Đức Thế Tôn đã quy định rằng, hội chúng ít nhất là nhóm 4 vị, và chúng ta chỉ có 3 người. Và các người này dâng các y nói rằng, chúng tôi dâng đến hội chúng. Vậy chúng ta nên thực hành thế nào? Vào lúc bấy giờ, có nhiều trưởng lão là Đại đức Nilavasi, Đại đức Sanavasi, Đại đức Gopaka, Đại đức Bagu và Đại đức Falikasandana cư ngụ tại Pataliputta ở tu viện Kukkuta. Khi ấy, các vị tỳ khưu ấy đã đi đến Pataliputta và hỏi các vị trưởng lão. Các vị trưởng lão đã nói như vậy. Này các đại đức, theo như chúng tôi biết về Pháp đã được thuyết giảng bởi Đức Thế Tôn, thì các y ấy là thuộc về của chính các vị cho đến khi Kathina hết hiệu lực. 165. Vào lúc bấy giờ, Đại đức Upananda, con trai dòng Sakya, đã sống qua mùa an cư mưa ở Savatthi rồi, đã đi đến chỗ trú ngụ là ngôi làng nọ. Ở đó, các vị tỳ khưu đã tụ hội lại với ý định chia y. Các vị ấy đã nói như vậy. Này Đại đức, các y này thuộc về hội chúng sẽ được chia ra. Ngài sẽ chấp nhận phần chia hay không? Này các đại đức, xin dân, tôi sẽ chấp nhận. Sau khi nhận phần y ở nơi đó, vị ấy đã đi sang trú xứ khác. Ở nơi đó, các vị tỳ khưu đã tụ hội lại với ý định chia y. Các vị ấy cũng đã nói như vậy. Này đại đức, các y này thuộc về hội chúng sẽ được chia ra. Ngài sẽ chấp nhận phần chia hay không? Này các đại đức, xin dân, tôi sẽ chấp nhận. Sau khi nhận phần y ở nơi đó nữa, vị ấy đã đi sang trú xứ khác. Ở nơi đó, các vị tỳ khưu đã tụ hội lại với ý định chia y. Các vị ấy cũng đã nói như vậy. Này đại đức, các y này thuộc về hội chúng sẽ được chia ra. Ngài sẽ chấp nhận phần chia hay không? Này các đại đức, xin dân, tôi sẽ chấp nhận. Sau khi nhận phần y ở nơi đó nữa, vị ấy đã cầm lấy gói y lớn rồi quay trở về lại Savatthi. Các vị tỳ khưu đã nói như vậy. Này Đại đức Upananda, Ngài có được nhiều phước báo, nhiều y đã được phát sanh đến Ngài. Này các đại đức, tôi có phước báo là do đâu? Ở đây, tôi đã sống qua mùa an cư mưa ở Savatthi rồi, đã đi đến chỗ trú ngụ là ngôi làng nọ. Ở đó, các vị tỳ khưu đã tụ hội lại với ý định chia y. Các vị ấy đã nói với tôi như vậy: Này Đại Đức, các y này thuộc về hội chúng sẽ được chia ra. Ngài sẽ chấp nhận phần chia hay không? Này các Đại Đức, xin dâng, tôi sẽ chấp nhận. Sau khi nhận phần y ở nơi đó, tôi đã đi sang trú xứ khác. Ở nơi đó, các vị tỳ khưu đã tụ hội lại với ý định chia y. Các vị ấy cũng đã nói với tôi như vậy: Này Đại Đức, các y này thuộc về hội chúng sẽ được chia ra. Ngài sẽ chấp nhận phần chia hay không? Này các Đại Đức, xin dâng, tôi sẽ chấp nhận. Sau khi nhận phần y ở nơi đó nữa, tôi đã đi sang trú xứ khác. Ở nơi đó, các vị tỳ khưu đã tụ hội lại với ý định chia y. Các vị ấy cũng đã nói với tôi như vậy: Này Đại Đức, các y này thuộc về hội chúng sẽ được chia ra. Ngài sẽ chấp nhận phần chia hay không? Này các Đại Đức, xin dâng, tôi sẽ chấp nhận. Tôi đã nhận phần chia y ở nơi đó nữa. Như thế mà nhiều y đã được phát sanh đến tôi. Này Đại Đức Upananda, có phải Ngài đã sống mùa an cư mưa ở nơi khác và chấp nhận phần chia y ở nơi khác? Này các Đại Đức, đúng vậy. Các tỳ khưu ít ham muốn, tự biết đủ, khiêm tốn, có hối hận, ưa thích sự học tập. Các vị ấy phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: Vì sao Đại Đức Upananda đã sống mùa an cư mưa ở nơi khác lại chấp nhận phần chia y ở nơi khác? Các vị đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Này Upananda, nghe nói ngươi đã sống mùa an cư mưa ở nơi khác và chấp nhận phần chia y ở nơi khác, có đúng không vậy? Bạch Thế Tôn, đúng vậy. Đức Phật Thế Tôn đã khiển trách rằng: Này kẻ rồ dại, vì sao ngươi sống mùa an cư mưa ở nơi khác lại chấp nhận phần chia y ở nơi khác? Này kẻ rồ dại, sự việc này không đem lại niềm tin cho những kẻ chưa có đức tin, hay làm tăng thêm niềm tin của những người đã có đức tin? Này kẻ rồ dại, hơn nữa, chính sự việc này đem lại sự không có niềm tin ở những kẻ chưa có đức tin và làm thay đổi niềm tin của một số người đã có đức tin. Sau khi khiển trách, Ngài đã thuyết pháp thoại rồi bảo các tỳ khưu rằng: Này các tỳ khưu, vị sống mùa an cư mưa ở nơi khác không nên chấp nhận phần chia y ở nơi khác. Vị nào chấp nhận thì phạm tội Dukkata, tác ác. Vào lúc bấy giờ, Đại Đức Upananda một mình đã sống mùa an cư mưa ở hai trú xứ, nghĩ rằng: Như vậy, nhiều y sẽ được phát sanh đến ta. Khi ấy, các vị tỳ khưu ấy đã khởi ý điều này: Phần san sẻ về y nên được cho đến Đại Đức Upananda như thế nào? Các vị đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Này các tỳ khưu, hãy cho đến kẻ rồ dại phần của một người. Này các tỳ khưu, trường hợp một vị tỳ khưu sống mùa an cư mưa ở hai trú xứ nghĩ rằng: Như vậy nhiều y sẽ được phát sanh đến ta. Nếu vị ấy sống chỗ này một nửa thời gian, chỗ kia một nửa thời gian, thì nên cho phần san sẻ về y, Chivarapativiso, gồm một nửa của nơi này, một nửa của nơi kia. Hoặc ở chỗ nào vị ấy sống nhiều hơn thì phần san sẻ về y nên được cho từ chỗ đó. 166. Vào lúc bấy giờ, có vị tỳ khưu nọ bị bệnh kiết lỵ. Vị ấy đã bị té vào đống phân và nước tiểu của chính mình. Khi ấy, trong lúc đang đi dạo quanh các trú xá cùng với Đại Đức Ananda là Sa Môn hầu cận, Đức Thế Tôn đã đi đến trú xá của vị tỳ khưu ấy. Đức Thế Tôn đã nhìn thấy vị tỳ khưu ấy té và đang nằm trên đống phân và nước tiểu của chính mình. Sau khi nhìn thấy, đã đi đến gần vị tỳ khưu ấy. Sau khi đến, đã nói với vị tỳ khưu ấy điều này: Này Tỳ Khưu, ngươi bị bệnh gì? Bạch Thế Tôn, con bị bệnh kiết lỵ. Này Tỳ Khưu, ngươi không có người phục vụ. Bạch Thế Tôn, không có. Vì sao các vị Tỳ Khưu lại không phục vụ ngươi? Bạch Ngài, con là người không có làm gì cho các vị Tỳ Khưu, do đó các vị Tỳ Khưu không phục vụ con. Khi ấy, Đức Thế Tôn đã bảo Đại Đức Ananda rằng: Này Ananda, hãy đi và mang nước lại, chúng ta sẽ tắm cho vị Tỳ Khưu này. Bạch Ngài, xin vâng. Rồi Đại Đức Ananda nghe theo Đức Thế Tôn đã mang nước lại. Đức Thế Tôn đã xối nước và Đại Đức Ananda đã rửa ráy toàn bộ. Rồi Đức Thế Tôn đã đỡ phần đầu, còn Đại Đức Ananda nâng lên ở phần chân và đặt ở trên giường. Sau đó, Đức Thế Tôn nhân lý do ấy, nhân sự kiện ấy đã triệu tập hội chúng Tỳ Khưu lại rồi hỏi các Tỳ Khưu rằng: Này các Tỳ Khưu, có phải có vị Tỳ Khưu trong trú xá ở đàn kia bị bệnh? Bạch Thế Tôn, thưa có. Này các Tỳ Khưu, vị ấy bị bệnh gì? Bạch Ngài, Đại Đức ấy bị bệnh kiết lỵ. Này các Tỳ Khưu, vị Tỳ Khưu ấy có người phục vụ không? Bạch Thế Tôn, không có. Vì sao các Tỳ Khưu lại không phục vụ vị ấy? Bạch Ngài, vị Tỳ Khưu ấy là người không có làm gì cho các Tỳ Khưu, do đó các Tỳ Khưu không phục vụ vị ấy. Này các Tỳ Khưu, các ngươi không có mẹ, không có cha, là những người có thể phục vụ các ngươi. Này các Tỳ Khưu, nếu các ngươi không phục vụ lẫn nhau, thì khi ấy lấy ai sẽ phục vụ đây? Này các Tỳ Khưu, vị nào có thể phục vụ ta, vị ấy nên phục vụ những người bệnh. Nếu có thầy tế độ nên phục vụ đến hết đời, hoặc nên chờ đợi vị ấy được hồi phục. Nếu có thầy dạy học nên phục vụ đến hết đời, hoặc nên chờ đợi vị ấy được hồi phục. Nếu có đệ tử, người đệ tử nên phục vụ đến hết đời, hoặc nên chờ đợi vị ấy được hồi phục. Nếu có học trò, người học trò nên phục vụ đến hết đời, hoặc nên chờ đợi vị ấy được hồi phục. Nếu có vị đồng thầy tế độ, vị đồng thầy tế độ nên phục vụ đến hết đời, hoặc nên chờ đợi vị ấy được hồi phục. Nếu có vị đồng thầy dạy học, vị đồng thầy dạy học nên phục vụ đến hết đời, hoặc nên chờ đợi vị ấy được hồi phục. Nếu không có thầy tế độ, hoặc thầy dạy học, hoặc người đệ tử, hoặc người học trò, hoặc vị đồng thầy tế độ, hoặc vị đồng thầy dạy học, hội chúng nên phục vụ. Nếu không phục vụ thì phạm tội Dukkata, tác ác. Này các Tỳ Khưu, vị bị bệnh là khó phục vụ khi hội đủ 5 điều: là vị không làm việc cần làm, là vị không biết sự vừa phải trong việc cần làm, là vị không quen dùng dược phẩm, là vị không giải thích cho người phục vụ bệnh nhân luôn muốn điều tốt đẹp một cách rõ ràng, đúng theo thực trạng như bệnh đã tăng thêm là bệnh đã tăng thêm, bệnh đã giảm là bệnh đã giảm, bệnh ổn định là bệnh ổn định, là loại người không chịu đựng được các cảm thọ khổ, khốc liệt, sắc bén, gay gắt, không chút thích thú, khó chịu, chết người thuộc cơ thể đã sanh khởi. Này các Tỳ Khưu, người bệnh hội đủ 5 điều này là khó phục vụ. Này các Tỳ Khưu, vị bị bệnh là dễ phục vụ khi hội đủ 5 điều: là vị làm việc cần làm, là vị biết sự vừa phải trong việc cần làm, là vị quen dùng dược phẩm, là vị giải thích cho người phục vụ bệnh nhân luôn muốn điều tốt đẹp một cách rõ ràng, đúng theo thực trạng như bệnh đã tăng thêm là bệnh đã tăng thêm, bệnh đã giảm là bệnh đã giảm, bệnh ổn định là bệnh ổn định, là loại người chịu đựng được các cảm thọ khổ, khốc liệt, sắc bén, gay gắt, không chút thích thú, khó chịu, chết người thuộc cơ thể đã sanh khởi. Này các tỳ khưu, người bệnh hội đủ năm điều này là dễ phục vụ. Này các tỳ khưu, người phục vụ bệnh nhân không thích hợp để phục vụ người bệnh là vị hội đủ năm điều. Là vị không có khả năng để phân phát thuốc men. Không biết điều gì cần làm và điều gì không cần làm. Làm điều không cần thiết và không làm điều cần thiết. Phục vụ người bệnh vì mục đích tài vật và không có tâm từ. Ghê tởm việc dọn dẹp nước tiểu, phân, nước giải, vật nôn mửa. Không có khả năng để chỉ dạy, thức tỉnh, khuyến khích và tạo niềm phấn khởi cho người bệnh bằng bài pháp thoại lúc này, lúc khác. Này các tỳ khưu, người phục vụ bệnh nhân hội đủ 5 điều này là không thích hợp để phục vụ người bệnh. Này các tỳ khưu, người phục vụ bệnh nhân thích hợp để phục vụ người bệnh là vị hội đủ 5 điều. Là vị có khả năng để phân phát thuốc men. Biết điều gì cần làm và điều gì không cần làm. Không làm điều không cần thiết và làm điều cần thiết. Có tâm từ và phục vụ người bệnh không vì mục đích tài vật. Không ghê tởm việc dọn dẹp nước tiểu, phân, nước giải, vật nôn mửa. Có khả năng để chỉ dạy, thức tỉnh, khuyến khích và tạo niềm phấn khởi cho người bệnh bằng bài pháp thoại lúc này, lúc khác. Này các tỳ khưu, người phục vụ bệnh nhân hội đủ 5 điều này là thích hợp để phục vụ người bệnh.